Sao nghỉ? Tại vì dường như là tuần sau chủ nhật tuần sau đây đặt đá, làm lễ đặt đá để xây dựng lại Việt Nam Quốc tử. Tại vì chúng ta được thành ủy trả đất lại 7.201,5 thước. Là xây một cái tháp sẽ xây lại 63 thước, giờ là phía trước cất một cái chánh điện và một cái giảng đường và cái văn phòng của thành hội. Đây là cái chùa lớn, cái bộ mặt của thành phố về cái Phật giáo, coi như là được trả lại là 7.201,5 thước. Là nằm gần cái tầng hai cho ra qua cái rạp hát Hòa Bình, cách rạp hát Hòa Bình dường như là 5-7 thước vậy đó. Thành kỳ sau là đặt đá là chúng ta nghỉ, chứ đâu có thành mời quý Phật tử có dự lễ đặt đá. Tại vì đây là cái nơi mà lịch sử xương máu của đồng bào Phật tử cũng như tăng ni đổ rất nhiều. Hồi năm 63 lật đổ chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm, thành là đây là một cái miếng đất mà lịch sử, chứ không phải là đơn giản cá nhân của một cái người nào. Thành đó là một cái vinh dự mà coi như chúng ta ở đây là gần 4 mẫu, mà giờ còn có mẫu lấy trả lại là 7.200, với cái cũ của ta đây là 3.000+ nữa, thì cũng là coi như là một mẫu, gần một mẫu đất. Hôm trước chúng ta học tới đâu bắt đầu rồi vô trong trong kinh Nhớ là nếu mà chúng ta học về cái kinh điển Đại Thừa thì Phật tử hôm trước thầy cũng mới nói đó, nếu là của kinh điển mà của Thiểu Thừa hay là nói về Thinh Văn kinh cũng vậy, hay là Giới Luật cũng vậy, là rất là thực tế. Nhớ dùng trí mà hiểu được. Còn nếu mà kinh điển Đại Thừa cũng như Giới Luật của Đại Thừa là việc làm của hàng Bồ Tát, thành lấy niềm tin để mà chúng ta hiểu, chứ không thể lấy trí mà chúng ta hiểu được. Kinh điển Đại Thừa là có khi Bồ Tát nói với Bồ Tát việc làm của Bồ Tát, nó thành là đó là việc làm của cái người thức, mà người thức nói với người ngủ thì người ngủ không biết gì, chúng ta là người đang ngủ, nhớ người đang ngủ. Nó thành là như chúng ta học hai cái luật, là luật về cái thinh văn, tức ví dụ năm giới hay là bát tra quan trai, đối với Phật tử tại gia thì nó rất dễ hiểu. Còn nếu mà nói về luật Bồ Tát á, thì chúng ta học trước, học cái phần phần mà tại sao có kinh Phạm Võng, thì Đức Phật Thích Ca là hóa thân theo lời của Đức Lô Xá Na truyền lại cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này, đó là Đức Phật Thích Ca là hóa thân. Thành lại chúng nhớ là cái Đức Phật thường thường có ba thân, là pháp thân, hóa thân, ông pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Cái pháp thân này là xưa nay sẵn có mà được gọi là bản giác. Nhớ cái bản giác là ai ta cũng có hết, mà chư Phật hay Bồ Tát là hiện được pháp thân, tất nhiên là vàng ở trong mỏ là có sẵn vàng thiệt, nhưng mà bị những bùn những cát lâu năm nó che lấp hết đi, chất vàng nó không biến đổi. Đó là căn bản trí, hay mình nói là bản Phật, hay là nói là tất cả mọi người ai cũng nói đó là Phật tánh. Nhớ, đó là Phật tánh, đó là chỉ về pháp thân Phật ai cũng có. Nhưng Đức Phật mà pháp thân Phật đã hiển lộ, còn chúng ta bây giờ đang nằm ở trong mỏ, vàng ròng đang nằm trong mỏ, thành là bị bao che tất cả những nhơ bẩn, những vô minh nó che hết. Nên đó là nó Phật tánh tất cả chúng sanh nó có. Thì cái pháp thân là ai cũng có. Mình bây giờ mình tu là cố gắng đào cái mỏ đó lên, thấy vàng rồi cũng chưa xài được, rồi phải đem lọc, là lọc trong cái quặng vàng. Rồi khi nào hết những cái nhiễm, những chất dơ, vàng thiệt, ròng như vậy không lộn, ngay chừng đó đó là thành Phật. Thành là Bồ Tát phải trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tu từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là tam hiền. Bước lên thập thánh, đó là thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác, trải qua 52 địa vị của hiền thánh, là chúng nhớ. Thành là hay là nói khi nói 42 địa vị hiện thánh là bỏ cái thập tính ra ngoài. Thập tính ra ngoài là ta gọi là gì? Ngoại phàm. Nó phàm phu rồi mà còn ngoại. Ngoại là cái 10 cái tâm của thập tính này chỉ là phục phiền não chưa có đoạn. Nhớ phục. Phục tất nhiên mà lấy đầu mình đậy cái cỏ lại, chứ chưa có nhổ gốc cho nó, hay chưa có diệt được, nên gọi là phục. Mà trong cái địa vị hiền ta không kể, ta không tính vô, tại vì còn ngoại phàm. Khi là bước vô trong nội phàm á, là diệt từ 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 kiến tư hoạt. Nhớ hôm trước thầy nói là bây giờ ôn lại, cái hoạt nó có ba loại hoạt. Nhớ ba loại hoạt: kiến tư hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Nếu mà tiểu thừa của thinh văn chỉ là đoạn gì? Kiến tư hoạt, chứng quả la hán. Nhớ kiến hoạt và tư hoạt đoạn được, chứ không phải phục nha. Nếu phục thì mới là cái là còn ngoại phàm thập tính. Nha, thập tính là gì? Là mình tin mình có Phật, có Phật tánh, tin rồi, tin thiệt. Còn chúng ta đây chưa hẳn chúng ta tin. Nói thì nói trên văn tự mà thôi. Hoặc giả ông Phật, ông nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, mình tin cái lời Phật nói, gọi là thánh giáo lượng. Chứ chưa hẳn là mình tin thiệt. Tin thiệt tại sao? Tại sao mình nói là mình có thể làm Phật, mà tại sao giờ không dám bỏ? Thấy không? Nó nói là chưa tin thiệt. Nếu tin thiệt đó thì mình dám bỏ hết. Nên là mình tin là mình tin trên văn tự lời nói. Nên thành là hôm trước thầy cũng có nói, nếu mà tin mình có Phật cũng như ngày Đại Mai. Lại ngày Mã Tổ nó tức tâm tức Phật, chính ông trong ông đó có Phật, ông mang cái đó ông về trên núi 30 năm chưa xuống núi, nhớ. Còn giờ có bỏ được đâu. Ai hỏi rồi tất cả chúng sanh có Phật tánh, mình cũng nói y như vậy. Đó mà về tài sản đâu có bỏ được, con cái việc này việc kia đâu có bỏ được. Tất nhiên là mình tin ở ngoài mà thôi, chứ chưa phải là thực hành. Mình dám chưa dám y trên cái thân mình được. Ai nhớ cái đó là để nói chúng ta là tin, mà tin trên văn tự, trên tin trên thánh giáo lượng. Lẽ nào ông Phật nói nó dối à, vậy cho nên mà tin, mà tin thiệt chính mình thấy như trong kinh Pháp Hoa là chúng thấy khai là mở, thị là chỉ, ngộ nhập Phật tri kiến, bốn cái giai đoạn đó. Nhớ là khai, mở cửa, thị chỉ đồ trong nhà, rồi mình vào nhà, rồi đồ đó mình xài được nó phải của mình, mới ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật ra đời chỉ bao nhiêu thôi, vì chúng sanh mà khai là mở bài cho nó, rồi mới chỉ dạy cho nó, rồi mà làm sao mà do chúng sanh ngộ được cái đó, ngộ được cái tri kiến Phật và nhập vào cái tri kiến Phật. Mà ở đó bên Thiền Tông người nói là làm sao mình thấy, tìm, chỉ ông chủ, thấy ông chủ, sống với ông chủ, mình với ông chủ là một, mới ngộ nhập được, nhớ. Còn hai là chưa. Thì cái đó là cái mà rất là quan trọng đối với mình. Nhưng Phật ra đời không có cái nào khác hơn đó. Mà vô lượng kiếp Đức Phật đó là ta trải qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp chúng sanh. Còn ở trong này Phật cũng nói là ta đã 80 lần đã trở lại cõi này, 80 lần thành Phật là vì chúng sanh trở lại đây. Mà trở lại đây vì độ chúng sanh thì phải làm y chúng sanh, cũng phải là có sanh ra, cũng phải lớn lên, cũng phải là cưới vợ với con, rồi là hàng xuất bỏ nhà xuất gia, rồi hàng ma, rồi mới làm bộ thành đạo, rồi chuyển pháp luân nhập niết bàn. Nó cũng làm y như cái mẫu như vậy. Chứ trên trời mà rớt xuống là chúng sanh mai tin đó đấy. Thấy ông nói như vậy phải thị hiện lại. Thì ở đây là Đức Phật cũng thị hiện, đó là 80 lần ta trở lại đây. Nó rồi ông cũng từ cái cung đâu xuất, rồi mới là xuống với cõi ta bà này, rồi mới sanh ra từ gia đình nào đó. Là Phật tương lai cũng vậy, Đức Di Lặc tương lai cũng vậy. Đó là cái, đó là cái một cái bản đồ, một cái quy tắc mà ai thể hiện ở đây cũng phải làm như vậy. Thì cái đó là quá thân nha. Còn cái báo thân này là thời gian tu hành mà nó trọn vẹn mới là gọi là lô xá na, rồi dịch là báo thân. Tỳ lô giá na gọi là pháp thân, là căn bản trí hay là cái Phật tánh sẵn có mà mình bị mất đi. Đó là bây giờ mới tìm được. Đó là gọi là hậu đắc trí hay là tích môn. Bản môn là sẵn có, ai cũng có, là bản Phật, là cái căn bản trí. Thì đôi khi mình nói là mới được chứ không phải mới được, sẵn có. Ví dụ như mình có một cái chiếc già dòng đeo trên tay vậy, mình bỏ rơi mất, mất 15 mất rồi, đi tìm, nó tìm nó lạc đâu trong cỏ trong đất đâu á, mình gặp trở lại mừng quá. Nên đó, cái của mình sẵn có mà tu trở lại để nhận cái có của mình, cũng như mình sẵn có mình rớt mất mà nhờ tìm lại. Nó mới được đâu có được, mới được đâu, mới được bây giờ. Chứ của mình có sẵn có, mình mất mà. Đó là ý là mình nó tu vậy, chứ không phải tu được cái mới gì hết. Không có được cái mới gì hết á. Nó thành từ cái tỳ lô giá na là sẵn có của tất cả chúng sanh. Mà Phật thì thể hiện cái đó, còn mình bây giờ thì coi như nó nằm ở đâu á. Có Phật tánh mà nằm ở đâu, chôn vùi bao nhiêu
thước đâu mà tí không tiệm ra, nói là nói trên văn tự mà đó ha. Thì bây giờ mình ra công mình tu hằng ngày, mình là niệm Phật trì chú, làm việc thiện, bao ngăn bao nhiêu cái vọng tưởng để làm gì? Là lúc đó lúc mình mài, mình dũa, mình rửa, cầm cái một cái cục ha, trong đó mình biết nó có vàng, mình gia công, mình rửa, mình cạo, mình này kia đủ thứ, mình đem là thợ kim hoàn cái gì nó nấu ra, nó lọc tất cả những chất nhơ bẩn bỏ ra ngoài mới có vàng thiệt. Thì bây giờ chúng ta càng ngày mà dụng công tu hành là mình mài, mình dũa như đó để cho cái vàng thiệt của mình ngày kia nó hiện lộ là hiện lộ rõ ràng phía ngoài. Chính là tu giờ là vậy, là mài là dũa. Còn ai mà làm xiên mài dũa mà gia công nhiều chừng nào thì cái chất vàng nó mau thể hiện. Còn mà nếu mình lười biếng thì coi như là nhiều kiếp. Ví dụ như diệt được kiến hoạt trong ba cõi thì chứng được cái quả nào? Kiến hoạt á, trong ba cõi dục sắc vô sắc chưa chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, một trong bốn cái quả thôi. A La Hán là tư hoặc đã diệt hết trong ba cõi, kiến và tư và hoặc diệt hết. Còn giờ diệt kiến hoặc trong ba cõi chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, còn gọi là thất lai. Bảy lần tới cõi này mà bảy lần đó là đối với cái người lười biếng. Đức Phật nói là mình ăn mình ngủ suốt ngày như vậy cũng bảy đời cũng là thành A La Hán nhớ. Còn nếu mình làm siêng mình tu một đời hai đời gọi là thất lai, là bảy lần trở lại đây, tối đa không có lần thứ tám, gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng á, là dự vào trong hàng thánh. Nhớ là chúng nhớ được vào trong hàng thánh ha, rồi mới để nhị quả coi như là tư đà hàm, mà là còn trở lại đây mấy lần? Một lần, coi là nhất lai. Đó là tất nhiên là có dục giới, là mình mới chưa diệt được kiến hoặc tư hoặc cái dục giới. Kiến hoặc là hết rồi nhưng mà tư hoặc chưa đoạn thành mới trở lại đây. Đó rồi khi mình đoạn rồi thì cái dục giới này không còn trở lại, mà sắc giới mình chưa đoạn thì còn sanh ở sắc giới, hay là lên A-na-hàm. Ta làm thì tam quả còn ở sắc giới. Hai sắc giới rồi tiếp tục tu nữa thì chứng A-la-hán, là tư hoặc đã diệt hẳn. Diệt hẳn trong ba cõi thì chứng A-la-hán. Đó là cái kiến tư hoặc á. Còn nếu mà A-la-hán tới đó thôi, không có diệt gì nữa, gọi là vô học. Nếu không có cái tâm mà bước lên cái ngôi quả Phật, ca quả Bồ Tát, nhớ là xong việc rồi, nó đủ rồi. Như trong kinh Pháp Hoa ngày Xá Lợi Phất, ngài nó là ngài đủ là không có tiến lên nữa. Khi Phật thọ ký ngài thành là Phật á, ngài nói là ngài đủ, không mong cái quả Phật, thành không có tu hạnh Bồ Tát ha. Thành thinh văn là chúng nhớ thầy có nói là có hai hạng, một là định tánh thinh văn, hai là bất định tánh thinh văn. Định tánh thinh văn là nhất định là ở thinh văn chứ không có chuyển đổi. Khi mà chứng được A-la-hán nhập Niết Bàn, không có độ sanh, không có trở lại nguyện, trở lại cõi này nữa, mà ở cõi Niết Bàn hưởng cái quả gì của Niết Bàn? Tứ đức Niết Bàn gọi là thường lạc ngã tịnh. Ở tứ đức Bàn không ngán lắm, không có độ sanh, không có dám trở lại độ sanh, nó thấy nó khó khăn quá nhớ. Còn hàng Bồ Tát đó là không có. Nếu mà muốn tiến lên Bồ Tát đến quả Phật á thì đoạn gì? Người kiến tư hoặc đoạn rồi, bây giờ kia đoạn gì nữa? Trần sa hoặc là cái hoặc của chúng sanh, nó như là cát, trần là bụi, sa là cát, rất là nhiều. Nhưng mà Bồ Tát muốn độ như vậy thì phải là diệt những cái phần đó, nhập vào trong cái chúng sanh để độ. Hay rồi mà muốn lên cái quả Phật thì diệt cái phần nào? Vô minh hoạt, nghe, vô minh hoạt. Đó là trải qua 40 địa vị của hiền và thánh. thành cực lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà mình tới đó mình thấy nó, mình tu được một cái nào mình thấy nhẹ. Thí dụ như nói về vấn đề mà bố thí độ, nó lên đó rồi mình thấy cả cái thân không thành vấn đề, nó là tro bụi vậy, nó vô thường. Nhận được cái vô thường đó thì cái gì mà mình không cho cái tai, xin cái đầu cho cái đầu, xin con mắt cho con mắt, không có gì quan trọng đối với mình. Chờ bây giờ là khó lắm, bây giờ mình cái gì cũng là có thiệt. Nó thành là có ngày sáu là Phật á, ngài là thuộc về cái thinh văn. Thinh văn thì cái hay là cõi trời đế thích mới xuống thử coi bò cái là cái tâm niệm của cái xá lợi Phất tới đâu. Tên ngài trên đi đường như vậy, đế thích mới hiện ra một thanh niên ngồi đó khóc rất là khổ sở. Rồi xá lợi Phất mới đến nó hỏi tại sao khóc. Nó thì ông thanh niên đó là mẹ tôi đau nặng, mà thầy thuốc đó là cần cái con mắt của một người tu nhẫn nhục. Thì bò thì ngày sáng là Phật nghĩ con mắt này là ghèn cháo, nó cũng hư hoại như vậy, mà mình bỏ bớt một con để mà làm thuốc cho người kia độ người kia vậy thì hết bệnh, thì cái việc đó nên làm. Nên ổng mắc móc cái con mắt ra, bên trái bên giò ổng nó còn con nữa cũng xài được. Thì khi mà cho rồi á thì ông thanh niên mới nói trở lại là cái ông thầy thuốc cái xin cái con mắt phía mặt chứ không phải phía trái, nhớ phía trái không có xài được, phía nào đột tới mình rồi sao. Rồi là rốt cuộc ngày sáu là Phật ngài nói giờ khởi cái tâm, mà giờ còn một con như vậy thì con kia mình đã cho mà rốt cuộc không xài được thì nó cũng vô dụng vậy. Rồi móc cái nghĩ đi nghĩ lại rồi móc luôn con này cho nó, còn nhắm là mình có làm được không? Khó lắm cho bây giờ. Thậm chí như mình nói là tiền thân của Đức Phật á, con cọp á, nó đẻ ra mà nó đói gần chết như vậy, con mẹ nó ăn không nổi, nó ăn thịt không nổi, thì là cái vị đó phải là lấy đồ mà đâm trong cái mình lấy máu cho uống và cho nó tỉnh lại, chứ là nó mệt, nó yếu quá, nó ăn không nổi mà vậy nó chết. Chỉ nó uống máu để cho nó tỉnh lại nó mới ăn thịt được. Này nhắm ngay đó có ai làm được không? Nó mình thấy là rất là khó, chứ không phải nó hạnh Bồ Tát nó phải dễ làm đâu. Nó thành ra là vậy là chúng ta đối với cái mà cái quả Phật còn xa lắm, phải không? Còn xa vời lắm đó. Nó mình là bố thí mà mình còn phân biệt đủ thứ. Đủ thứ, thí dụ như là lên xe. Thấy hồi xưa chứ bây giờ chắc không có nè, lên xe mình xe đò mình ngồi bến xe thì tới những người đi xin thường lên mà chống gậy rồi mấy người tật nguyền đi xin. Thì có ví dụ như ta lên phía đằng trước, cửa đằng trước ta xin, mình ngồi phía đằng sau chót xe, mình thấy cái ông đó thấy cũng tội, tật nguyền như vậy ông xin thấy tội, mình định là xuống tới với mình cho ổng cỡ 50.000, ví dụ như mà có định rồi, để ổng lần lần đi xuống, mà đi mới ông đi mới tới giữa xe cái bà kia bả cho ổng 1.000, 2.000, cái ông này ổng chửi bà đó, xuống mình cho ổng còn có 5.000, ghét rồi, thấy không? Hồi nãy thì thấy thương ổng, bây giờ ổng làm vậy cái ghét ông hết muôn trò. Nó có tâm mình khó lắm chứ không phải dễ rồi, khó lắm. Cả một vấn đề đâu vấn đề. Thầy đại chúng mới nói là trong kinh cũng nói cái Bồ Tát mà bỏ thân vì chúng sanh thì trên cõi đại địa này cái dùi nào mà cặm xuống đất đều có thân mình, bỏ thân vì chúng sanh thành Bồ Tát vô lượng kiếp nha đại chúng đấy, kiếp sợ mới lên được thành Phật được chứ. Chứ không phải tu bữa nay nó mai nó xin mình là Phật chắc là lâu đó nha. Nó Phật là Phật giả không chứ Phật thiệt. Tôi vô lượng A Tăng kỳ kiếp vậy, kiếp lắm chứ không phải nói thường. Hôm trước chúng ta học cái là cái phẩm võng mà phẩm tâm địa đạt từ đầu chưa? Bây giờ Đức Phật Lô Xá Na trong đại chúng được giảng tâm địa Pháp Môn đó, có chưa? Chưa phải không? Có hay là chưa? Chưa. Thế thì bắt đầu vô trong cái văn kinh. Văn kinh thì trong cái bộ này là ngài Trí Húc ngài giảng kêu là Phạm Võng Hiệp Chú á, là cái bộ này là cái bộ mà nó đầy đủ nhất mà thầy chọn để dạy cái lớp cao đẳng nói về cái kinh Phạm Võng này. Còn những cái bộ khác sớ giải nó không có bằng. Thành sau này đại chúng mà muốn ấy là để thầy đang dịch rồi thầy in ra, bây giờ tới Tết chắc là nó rồi, hay là nguyên cái bộ Phạm Võng á, phải sớ giải để chúng ta học trong đó ta hiểu nhiều cái chi tiết. Thì cái này là mình học Nguyễn Hạ. Hôm trước thầy nói là Đức Phật nói kinh Phạm Võng là gồm là chỉ có một phẩm thôi, mà kinh Phạm Võng Đức Phật nói là bao nhiêu phẩm? Hôm trước có học rồi, 60-61 phẩm, gồm 120 quyển kinh Phạm Võng á, mà truyền lại còn lại ở trong tạng chỉ có một phẩm thôi, là phẩm gì? Tâm Địa Pháp Môn là phẩm thứ 10 của 61 phẩm. Còn 60 phẩm kia không biết lạc ở đâu, mình không biết, cõi nào không biết, mà có truyền thừa với cõi này, nằm ở trong tạng, nằm trong cái đại tạng á, thì chỉ có một phẩm Tâm Địa Pháp Môn kêu là kinh Phạm Võng, có một phẩm gọi là phẩm Tâm Địa là cái phẩm thứ 10 trong 61 phẩm. Mà cái trong phẩm Tâm Địa này là có hai quyển ngài Kumala Thập ngài dịch, có hai quyển. Quyển thứ nhất là nói về 42 địa vị của hiền là thánh, là thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa đẳng giác và diệu giác, đó là Phật, là 42 địa vị. Đó là quyển thượng, là nói về cái nhân tu. Rồi cái qua quyển hạ là nói 10 trọng 48 khinh, 48 khinh của hàng Bồ Tát. Thế thì là cái duyên khởi tại sao là kinh đặt tên là Phạm Võng. Võng là lưới, Phạm này là ở cõi trời thứ mấy? Trời thứ 28 ở sắc giới đại tự tại, hay là cõi trời sắc cứu cánh của đại Phạm Thiên Vương. Khi mà Đức Thích Ca ở nơi thế giới liên hoa, ở nơi đệ tứ thiền trong cung Ma Hê Thủ La Thiên Vương là cái trời đại Phạm á, nhìn thấy tấm rèm che treo xung quanh ở đại Phạm á, nó có nhiều lỗ lưới, nhưng mà lấy cái đồ mình đang đang thành một tấm tấm rèm á, đang thường ta ưa cái gì ta làm ren á, ta treo ta làm tấm màn á, thì có nhiều cái lỗ, mà cái lỗ nào cũng không có giống cái lỗ nào. Thì đó là sau này ở trong này có nó Phạm Võng. Võng là cái lưới của trời đại Phạm Thiên Vương ở cõi đệ tứ thiền trong cung Ma Hê Thủ La Thiên Vương, đó là cái tên của kinh này á. Thì ngay lúc đó Đức Phật Thích Ca và hàng Bồ Tát ở trong cung đó, mới Đức Phật Thích Ca mới phóng quang ánh sáng, mới thấy hàng Bồ Tát nhân thiên trong đó, là thấy suốt từ đệ tứ thiền ở trong cung Mê Thủ La Thiên Vương cho đến đến thế giới liên hoa đại tạng của Đức Phật Lô Xá Na, thì trong đó có một Bồ Tát quyền thông qua quan chủ thấy ánh sáng này mà không biết cái nguyên nhân nào. Hôm trước thầy đã nói, giờ nó nói lại, thấy ánh sáng mà biết là thấy nhau hết tất cả các cõi, nghi ngờ không biết ánh sáng là ánh sáng gì. Thành là mới là Đức Thích Ca mới đem đại chúng từ đó mà trở về thế giới Liên Hoa Đại Tạng có Đức Lô Xá Na. Nhớ, cái này là xài thần thông không, chứ không phải xài như mình nữa. Nhưng mà không phải là cái giới luật của tinh văn. Thế giới Liên Hoa Đại Tạng mới thấy Đức Phật Lô Xá Na. Đức Lô Xá Na là Đức Phật gì? Báo thân. Lô Xá Na còn dịch là tịnh mãn, là không có một cái điều nhớ quế nào, hoàn toàn là sạch, kia là tịnh. Không có công đức nào mà không tròn đầy nên gọi là mãn. Nó trọn vẹn mới thành Lô Xá Na. Sẵn có là cái pháp thân rồi, nhưng cái báo thân là phải tu mới thành cái báo thân. Muốn độ sanh mới là ứng hóa thân nữa, Đức Thích Ca. Nhớ thường thường vậy. Chứ báo thân không có đi độ sanh. Nhớ. Còn pháp thân thì ai cũng sẵn có, mà thể hiện ra báo thân rồi muốn độ sanh thì phải là hiện ra, thì hiện. Mình muốn độ cái loài nào thì hiện ra cái loài nấy. Thí dụ mình muốn độ cái loài thú thì mình hiện ra cái thân thú mình đi độ. Còn Đức Thích Ca là muốn độ cái loài người, cái cõi ta bà này, thì Đức Thích Ca phải thị hiện con người giống như vậy, con trượng lục à, trong kinh nói cũng như cỡ mình mà thôi. Chứ Đức Thích Ca mà giờ mà thị hiện cái này 10 thước cao chứ không ai dám gần. Không phải thị hiện cái loài nào để độ loài nấy thì mình mới thị hiện đó. Thành là độ sanh phải là biến hóa ra cái thân. Thành cái này là Đức Thích Ca nói trực tiếp với mình ở cái cõi ta bà này dưới gốc bồ đề. Mà ngài từ cái trong cái ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng Đức Phật Lô Xá Na mới là từ ở từ tứ thiền đầu tiên á, là ngài phóng quang ở nơi tứ thiền trong cung của Đại Phạm Thiên Dương, rồi mới đem đại chúng về đức là về cái cõi của Đức Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Rồi mới là đại chúng mới thấy Đức Lô Xá Na ngồi trên đài Liên Hoa đài sen, mà đài sen có 1000 cánh, mỗi cánh đều có thị hiện Đức Phật Thích Ca ngồi đó, 1000 Đức Thích Ca. Thì quyền thông qua quang vị Bồ Tát này mới hỏi Đức mà thấy ánh sáng mới là hỏi Đức Thích Ca. Đức Thích Ca mới đem tất cả đại chúng này về thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Rồi mới là hỏi Đức Lô Xá Na ngài tu cái nhân gì mà hiện tại được cái ngôi vị Lô Xá Na này. Thì Đức Lô Xá Na mới nói là ta trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu tập, từ cái thập phát thú hay là từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, là trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Rồi mới hỏi thêm á, vậy là thập địa những vậy là thập trụ là những gì, rồi kể là 10 tâm như vậy cái dài dài đó là quyển thượng. Nó quyển thượng. Rồi tới qua cái quyển hạ này là nói tu nhân 10 trọng 48 khinh của trong thời gian hành hạnh Bồ Tát. Nó thành đây là mình học, đây là học cái quyển hạ nói về cái giới. Còn cái địa vị tu hành là từ thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, đó là cái quyển thượng mình đã có học, không có học, học ra lập. Thành kinh Phạm Võng này nó in ra là nó là cái giới Bồ Tát, giới Bồ Tát của kinh Phạm Võng, là cái quyển đầu mình không có học. Còn ở trong cái mà cái chương trình học thầy dịch ra đây là nói nguyên cái quyển thượng và quyển hạ, mà quyển thượng thì rất là khó. Nó là 42 địa vị của hiền thánh, mà cái này cái sự thực hành của bậc hiền bậc thánh như vậy khó, nó chúng ta mà khó hiểu nổi, khó thực hành nổi. Nó trong cái 42 địa vị này, nên là chúng ta chỉ học về cái quyển hạ là nói về 10 trọng 48 khinh của hàng Bồ Tát mà thôi. Thì bây giờ cái này là cái quyển hạ, cái quyển thượng này mình không có rớ tới. Quyển thượng là từ thập phát thú nè, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa là 40 vị vậy. hay là cái tên khác nữa, không có nói về thập trụ á, là không có nói thập pháp thú á, là có hai là thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, hay nói cái tên khác là thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa, đẳng giác và diệu giác. Nên đó là chỉ biết sơ về cái phần đó. Thì chúng ta học về trong cái quyển hạ là nó, cái quyển hạ là bấy giờ Đức Phật Lô Xá Na vì trong đại chúng lược giảng tâm địa như chừng đầu sợ lông trong số trăm ngàn hằng hà sa bất khả thiếu pháp môn, nói là cái pháp môn này không thể nói hết, là chỉ nói một chút xíu nhỏ thôi, cái tâm địa trong cái phẩm này chừng đầu sợ lông trong số trăm ngàn hằng hà sa bất khả thuyết, là nói cái điểm rất nhỏ. Cũng như hồi xưa Đức Phật khi thành đạo rồi, Đức Phật mới lấy tay nắm một cái nắm lá trong tay rồi. Đức Phật những lời ta nói ra cho tất cả chúng sanh đây như nắm lá trong tay, còn những điều ta chưa nói như lá trong rừng, nhớ như lá trong rất nhiều. Thì ở đây là nói là Đức Phật Lô Xá Na nói một cái điểm nhỏ là cái phẩm tâm địa, nhưng đầu sở lông, đầu sở lông là rất nhỏ, trong trăm ngàn hà sa sa bất khả thuyết, nó không hết, nhớ. Thì ở đây là nói về cái tâm địa. Thì cái tâm địa này, cái tâm của mình hôm trước thầy nói như là đất, mình tu làm sao cái tâm mình như đất là rất là sướng. Tại vì sao? Đất, khi mình té xuống đất, nhờ đất mà mình đứng dậy. Đất là cái chỗ mà sinh trưởng mọc mầm tất cả các cái vật khác. Đâu có cái vật gì mọc trên hư không đâu, phải không? Có mọc trên hư không đó là hoa đốm, ta kêu hoa đốm hư không. Biết hoa đốm hư không không? Hoa đốm hư không cái ví dụ á là con mắt mình nó nhậm, mình thấy nó qua trên hư không, qua đốm, có từng đốm trên hư không, mà thật sự nó không có. Tại vì mắt nhậm, mắt mình hết nhậm rồi thì không có. Là cái đó ta nói cái ảo chứ không có thiệt. Cũng nói là cái dương diệm, cũng nói là càng bắt càng thác bà thành. Biết mấy cái từ đâu? Càng thác bà thành là ai mở gần biển, sáng ngày mình ra đứng bên biển, mình nhìn ra giữa biển á, thì tại vì hơi nước gì là bốc lên, rồi gặp cái lạnh, khí lạnh, nó tạo ra thành như là cái thành của càng thác bà, có phố, có xá, có đồ, nhưng mà chút cái hết à. Hay là mình nói ví dụ bức tranh dân cẩu, hay là bức tranh đó là cái ở trên không á, may mà là thành cái bức tranh của con chó á, mà chút xíu cái nó tan liền. Hay là Đức Phật ví dụ như dương diệm, dương diệm, nghe dương diệm chưa? Dương diệm như là trưa mà mình đi xe gắn máy hay gì đó, mình thấy trên lộ như là có nước, đó là cái dương diệm, nó không thiệt. Thành Đức Phật ưa ví dụ ở ngoài sa mạc, mùa hè đó con nai á khát nước, đâu có nước, mà nó cứ chạy nó kiếm nước, mà nó thấy đằng trước nó nước, chạy lại tới đó lấy thì nước mất. Mình cũng vậy, thấy đằng trước mình chạy tới đó mất. Thì Đức Phật ví dụ có nói chúng sanh mình chạy theo ngũ dục cũng vậy, rốt cuộc là không được gì hết. Đại chúng thấy là đau khổ không à, nó mệt chứ đâu có gì. Thì nó bây giờ mình chạy mình thấy cái giả, mà mình thấy nó thiệt, nhớ, tưởng nước chạy hoài như vậy. Ha, mình là Đức Phật đó, mình đó, là bị ngũ dục nó ràng buộc cách này cách khác, cũng như là chó mà gặm xương khô vậy. Đâu có miếng thịt nào đâu, nó gặm đó cái nước đó, là nó gặm suốt như vậy, nhưng không gặp thì không được. Mà thật sự nó không, nó mình chạy theo bị ngũ dục nó ràng buộc như vậy, có ai mà nó ngũ dục mà hưởng mà không đau khổ vậy? Cái gì cũng là đau khổ, có con cái cũng đau khổ, tiền bạc cũng đau khổ, có nhà lầu sẽ hơi giàu cũng đau khổ, cái gì cũng rốt cuộc rồi đi đến cái khổ. Cái vui là vui trá hình mà đó, ví dụ như mình nói là vui ở trong cái cờ bạc, thích lúc đó thì thấy hạnh phúc rồi đánh này kia, rốt cuộc rồi về đau khổ, mất nhà mất cửa, vui ngay chỗ lúc đó mà thôi. Nên thành ta nói trong ngũ dục hoàn toàn là cái vui trá hình của cái sự đau khổ mà. Nên là chúng thấy không có gì mà nó Thành ra đó là Đức Phật lấy ví dụ giống y là con nai ở ngoài sa mạc mà nó chạy theo nước trước mặt nó, gọi là dương diệm á. À, cái đó nó không có thiệt. Cái mà lúc nào mình thấy đâu có thấy giả, mà giả thì đâu ấy. Cái thân này cũng thấy thân thiệt. Nó thiệt sao không ở hoài, nó thời gian rồi nó cũng mục nát, nó cũng hư vậy. Cái nào mình nhìn cũng thiệt hết á. Nếu mình giả như vậy là mình đâu có quý mến nó, mình đâu có là gìn giữ nó mà khổ sở như vậy. Nhớ, thành Đức Phật nói là mình cố gắng mình là sao mình nhìn tất cả gì cũng là vô thường, cũng là tạm bợ. Cái thân này cũng vô thường. Bây giờ đại chúng nó cái thân mình á, ai nói vô thường đâu có chịu. Nào mình phân tích coi, cái gì của mình đó, thấy không? Coi như cái nước là của thủy đại, rồi cái hơi nóng này là của hỏa đại, hơi thở mình mượn hít ra thở vô như vậy là coi như là của gió, đất nước gió lửa của tứ đại, do rồi của mình đâu mà đụng tới cái là không được, nó chấp là cái của mình. Nếu mà người tới người mình tu là Đức Phật kêu mình quan sát đó là vô thường, không có gì của mình đó. Sáng ngày mình phải kiếm miếng mình ăn, đó là mượn rồi cái qua bữa sau mình trả mất rồi, nó tứ đại. Rồi nước mình mượn nước mình bỏ vô trong bụng của mình mấy tiếng đồng hồ và thải ra trả, chứ đâu có. Còn không khí cũng vậy, mượn hít thở, mượn vô một chút xíu và thở ra liền, chứ có cái gì đâu. Mà không mượn để qua đời khác rồi, hoàn toàn cuộc đời mình vay mượn hết, không có cái gì mà của mình hết á. Mà đụng tới là của mình, thấy không? Đụng tới là của mình. Mà nếu mà chúng ta tu mà chúng ta quán sát hằng ngày, quán sát kỹ á, mình thấy rất nhẹ. Nó nhẹ, nhẹ là nó là trên thế gian không có cái gì mà nó thiệt mà nó thường còn á. Tại mình bây giờ mình thấy nó thường còn mình mới đau khổ, chứ mình thấy nó vô thường. Thế là bác sĩ nói ngày mơ mà mình chết mà khỏe, bây giờ khỏe lắm, đâu có lo gì. Còn giờ không có, sống giờ 200-300 năm nữa mới lo đủ thứ để mình dự trữ. Là chúng nhớ, nó còn ngày mơ chết mình dự trữ chi nữa. Đó thì cả một vấn đề. Cái đó là cái cách mà để mình sống cho nó nhẹ nhàng trong cuộc sống hàng ngày, chứ không thôi là cái gì mình thấy cũng là thiệt hết, không có gì mà nó giả. Đó thì mình thấy, mình sống mà mình nhận được cái giả thì rất là nhẹ, là sống chơi vậy thôi. Nên mình đâu có cố chấp gì, ai nói gì cũng mình cười vậy thôi, chứ không thôi mình chấp ta nói là nó thiệt. Rồi cái là ta nói, rồi cái về ngủ không được, cứ giữ đó. Mà đâu có thiệt gì đâu. Cái miệng ta nói ra tới lỗ tai mình thì nó mất tiêu rồi chứ. Sát na trước, sát na sau rồi nó đâu có còn. Mà cứ là thiệt, chứ không có gì là thiệt. Đại chúng nhớ nha. Mình vì cái thiệt mà cái sanh tử luôn hầu hoài. Mà mình nhận đó là cái giả thì giả mà giả thiệt à. Nên là vì khổ thiệt mình mới khổ, chứ giả mình đâu có khổ.